trong cảnh sanh tử luân hồi và đã đi vào tầm mặt pháp rồi, thì thường thường là sau khi mãn bao tâm này, chúng ta khó có thể tính ba cái đường ác nghiệp. Đây là cái điều mà mình sợ nhất. Còn những chướng ngại gì khác trên đời, xin bạch với sư cô cũng như chư vị, thực ra không có gì đáng sợ đâu. Có nhiều lúc mình gọi là nghịch duyên, nhưng nếu mình biết ứng xử thì có thể mình biến cái nghịch duyên đó thành thuận duyên không ai. Nhiều khi mình tưởng là thuận duyên, nhưng mà mình sẽ có thể biến thành nghịch duyên. Trong mấy ngọn ngày hôm nay, Phong có đưa ra những chuyện như vậy. Ví dụ như hồi sáng, có một người tưởng rằng là mình thuận duyên, tu hành, có chức năng, khai mở trí hội, đạt được những cái thần kỳ diệu dụng. Nhưng mà vô tình, đó lại là cái nghịch duyên làm cho vị đó bị trở ngại quá nặng. Trong khi đó thì hồi sáng này, dòng đã đưa ra những cái mới nhìn qua, mình tưởng như là nghịch duyên, là ách nạn. Một người thì bị ách nạn liên quan tới chữ ai, bị trở ngại trên 10 năm, nhưng mà đem cái lòng chân thành, chí thành ra điều dạy, lại vô tình biến thành thuận duyên, đôi bên đều lưỡng lợi, vui vẻ. Một cái nghịch duyên khác thuộc về ác duyên, giống như là chư vị quán thân chủ nợ nhiều đời nhiều kiếp đến báo thù đòi nợ rất là hung hãn, vì đó đã tự tử 2 lần nhưng mà không chết, sau cùng cũng đem cái lòng chân thành chí thành ra khuyên giải, rồi quyết lòng niệm Phật. Tất cả 2 trường hợp chỉ giải quyết trọn vẹn trong vòng 3 ngày. Rõ ràng là đôi bên đều lưỡng lợi. Mình thì an toàn niệm Phật hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, và chắc chắn không quên hồi hướng về Tây Phương trang nghiêm tịnh độ. Còn các vị đó cũng được cái công đức của mình bồi đắp cho họ, và do lời khuyên chí thành của người gọi là Phi Nạn mà giúp cho con đường tu hành. Cho nên mình thấy rõ rệt cái lòng chí thành chí kính có thể hóa giải được. Cái điểm quan trọng là mình có thực sự thành tâm chí thành để mà điều giải hay không. Hôm nay nói về nhân duyên, cho mình xin kể thêm một câu chuyện nữa để mình thấy hình như là nó đại diện cho một phương diện khác, nhưng mà mình cũng có thể hóa giải được. Câu chuyện này nó thì liên quan đến không phải là quán thần trai chủ, cũng không phải là chữ ái, mà là thuận duyên. Năm đó là vào năm 2005, khi Dư Âm về Việt Nam thì có một vị Phật tử phụ nữ đi xe đã tới gặp Dư Âm tại nhà, thì tới nói chuyện tu hành thăm hỏi qua rồi nói chuyện qua lại không cỡ chừng 45 phút, thì sau cùng vị Phật tử đó mới nói như thế này: thưa thiệt với anh Dư Âm, tôi tới thăm anh là do đứa em của tôi dẫn tôi tới đây gặp anh. Thì Dư Âm hỏi là tại sao đứa em của chị không đến anh mà làm sao biết tôi. Thì vị đó mới nói: đứa em của tôi đã chết rồi. Hồi chết bao lâu? Chết 7 năm nay, thì chết từ lúc nhỏ. Thì khi đứa em của chị đó chết trong lúc nhỏ như vậy, mà cái người chị này quá thương đứa em, ngày đêm xót khổ khóc than, vì cái nỗi mà thương tiếc quá đáng, cảm ứng sẵn biết đứa em mới nhập vào với chị. Và trong những khoảng thời gian nhập vào thì làm cho chị nóng nảy, buồn bực, không ăn, và có mời một vài phút tới giúp đỡ, nhưng mà bị đứa em đó ngủ mệt quá, phá dữ lắm. Mà một lần phá như vậy là chị cảm thấy nóng nảy, giận tức, nhiều khi sợ nhiều khi giận, nhiều khi buồn, cho nên tâm trí bất an. Thì sau gặp một số vị nào đó khuyên là nên tu hành, và chị đó cũng được ai khuyên đó, cho nên chị cũng phát cái tâm thành sạch. Đó là chị đó kể lại, là chị khuyên cái người em đó, thôi bây giờ lo tu hành đi, lo niệm Phật đi. Rồi chị cũng niệm Phật và hồi hướng công đức cho đứa em. Thì theo như chị nói là cỡ 6-7 tháng này, đứa em không còn quậy phá chị nữa. Và đứa em cũng chấp nhận là tu hành, niệm Phật. Và chị cũng niệm Phật, hồi hướng công đức cho đứa em. Và đứa em cũng hộ pháp cho chị để mà tu hành luôn. Cái chuyện nó xảy ra như vậy. Ở tại đó thì đứa em cũng tiếp tục dùng cái lòng thành khuyên chị đó. Chị nói rằng đó là cái duyên của chị. Đứa em là tình ruột thịt nhập vào chị là có lẽ do cái duyên. Nhân có duyên nó mới gặp là cái sự việc này. Cái nhân là vì mình quá thương mến đứa em. Mình khóc lóc, mình kể lể. Nhiều khi mình nghĩ là mình quá thương cho nên mình cầu em ơi bây giờ làm sao em ứng mộng cho chị thấy. Hay là về báo cho chị em ở đâu, khổ sở như thế nào. Cho nên khi đứa em chết không có một người nào hộ niệm, mà chỉ có lấy cái lòng thương tiếc đó mà đối xử. Chính nhiều khi vì cái tình thương của người chị quá mạnh, cho nên đứa em cũng không đành bị đào thải. Khi chết sang cố chừng 4-5 tuổi già chứ mấy. Đó là cái nhân mà nó sinh ra cái chuyện này, cũng là nhân duyên. Thì bây giờ đã là nhân duyên, là chị em với nhau, thì tôi cũng khuyên người chị đó hãy cố gắng niệm Phật tu hành. Rồi tôi cũng thành tâm khuyên cái đứa em đó luôn. Trong lúc đó tôi không biết là em có đó không, mà trong tâm của tôi nghĩ rằng là đứa em đã ở đó. Và tôi có hỏi chị là bây giờ đứa em của chị có ở trong người của chị không. Chị nói có. Như vậy là trong những lần đối thoại nãy giờ đối xử qua lại là đứa em biết hết. Thì tôi cũng thành tâm khuyên với em là bây giờ nếu mà chị em có duyên như vậy thì giờ này xin thành tâm khuyên cố gắng lo tu hành đi, trở về cảnh giới của mình lo tu hành. Nếu mà thương chị thì chớ nên cứ nhập trong thân của chị. Nhiều khi hai cái cảnh giới khác nhau không tốt, mà làm cho chị mình cũng mất ăn, và làm chính cái người em cũng không biết đường nào để mà siêu thoát. Cho nên tôi khuyên là có thể có những cái đạo tràng, có những cánh chùa, lúc nào ở đó người ta cũng rộng mở cửa để cho mình tới tu hành. Có cái duyên nào đó nói người chị tới cái chỗ đó xin để mình có thể tới đó tu hành niệm Phật. Rồi tôi nói người chị cũng đừng có sợ, cái đó là cái duyên lành, không sao đâu. Em mình không nỡ nào hại mình đâu. Cho nên nói người chị là cố gắng niệm Phật. Trong cái thời này cái công đức lớn nhất là niệm Phật. Phải niệm Phật. Cứ nói với em là cố niệm Phật. Rồi khuyên người em đó nguyện vãng sanh. Chị cũng niệm Phật nguyện vãng sanh. Nếu mà chị có cơ duyên đi về Tây Phương trước thì công đức của chị lớn vô cùng. Chị hồi đáp cho đứa em thì đứa em nhiều khi cũng siêu sinh tịnh độ. Hiện tại bây giờ có công đức nào hồi hướng cho em, và xin đứa em cũng lo niệm Phật đi, để mà lo tu hành, để cùng vãng sanh Tây Phương. Thì cái câu chuyện nó xảy ra như vậy. Quý vị ơi, chướng duyên còn già trai trụ do cái lòng chí thành chí kính, 3 ngày cũng xong. Về vấn đề tình ái giữa ông và Dương 10 mấy năm trước mà thành tâm hòa giải, thực sự hòa giải, chí thành hòa giải, đừng có nên lưỡng lự, thì cũng trong 3 ngày giải quyết xong. Trở lại cái chuyện này thì sau đó cái vị đó đi thuộc nước là như thế nào, nhưng mà chắc chắn đã hơn gần mấy tháng qua để em không quậy phá nữa. Tại sao lại dẫn cái người chị đó tới gặp tôi đó chị không biết. Thì tôi cũng thành tâm khuyên như vậy. Đây là một lời khai thị khá là hay cho chúng ta, là tất cả đều có cái nhân duyên trong đó, nó mới kết thành một sự việc. Ta không nên buồn giận lo sợ khi cái sự việc đó nó xảy ra. Giả sử như người chị gặp cái duyên là người em nhập phòng tâm, nếu mà người chị lo sợ, người chị hoảng kinh, tìm pháp này pháp nọ để mà trục cái người em đi ra, thì vô tình cái thuận duyên này nó biến thành nghịch duyên. Tình cảm chị em biến thành thù hận. Tại vì trước đó vì mình thương quá, thương em, một cái em bị chết non, vì quá thương, cái tình cảm của chị em quá mạnh như vậy, cho nên chị thường thường khóc và nghĩ tới đứa em nhiều quá, trong khi đứa em đáng lẽ cũng được đầu thai chuyển thế rồi, nhưng mà chuyển thế không được vì cái tình thương của người chị quá mạnh, cho nên cứ cầu này cầu nọ, mong cho em hiện thân phải báo cho em ở đâu để mà chị an tâm, không ngờ vì cái tình thương này mà nó đưa đến để em nhập vào người chị, làm cho người chị cũng khó khăn trong vòng mấy năm trời. Nhưng mà sau đó có một vị nào đó khuyên là nên tu hành, thì gặp dòng dòng cũng thành công khuyên như vậy, và lúc đó dòng cũng thành công khuyên để em luôn là nên tu hành đi, đừng có nên bám víu vào những cái của cái cánh vô thường. Tôi nói cái người em bị vô thường rồi người chị cũng bị vô thường, người em đang bị vô thường không có chỗ nương dựa, phải nhờ người chị, làm cho người chị đau khổ không tốt, mà cuộc đời của người chị sau khi mà đã mãn rồi chẳng lẽ chị em đi đâu đây, phải không? Cho nên mình khuyên giải nhau được. Thực sự mình phải thấy rằng là cái người ấm, người ta cũng có tình cảm, người ta cũng có lý trí, người ta cũng đủ tất cả những cái nào là buồn thương nhớ tất cả như chúng ta, chứ họ không có cái gì gọi là quá đáng đâu. Tôi ví dụ như có một lần ở tại niệm Phật đường Liên Hoa bên Tây Đức, chắc quý vị nghe rồi chứ gì, một ông chú, khi ông chú chết vì sĩ kê, mới ứng nghiệm và nhập vào thăm người cháu, rồi bắt người cháu đi đánh bài kiếm tiền để hút sĩ kê. Mình thấy họ khi họ chết, họ sống trong cảnh giới đó, mà họ cũng có những cách ghiền đồ đủ thứ như mình, nhưng mà khi sau cùng rồi khuyên tha thiết, khuyên người chú cũng đành chấp nhận là tìm đường giải thoát, mà một tuần sau nhập thân lại người cháu một lần nữa, dẫn tới cái đạo tràng đó báo cáo cảm ơn chư vị đã giúp cho tôi con đường siêu thoát, bây giờ tôi đã biết được siêu thoát rồi, mà lúc bao giờ cũng biết là siêu thoát tại đâu, và tự nhiên trả lại cái cuộc sống tự nhiên cho cháu. Nếu mình thấy gặp nhân trường này, mình vội vã dùng các cái thế lực mạnh mẽ để mà xua đuổi họ, để mà đàn áp họ, mà nhiều khi mình nói như là lỗ mãng với họ, thì từ gọi là cái cánh thuận nó biến thành cánh nghịch hồi nào không hay. Ví dụ như một cái vị mà ở tại chùa Hoàng Pháp, tôi dặn cái vị đó là chỉ không được cho đó là những người ác, cho đó là những người gọi là ma chướng hay cái gì, hay là quan gia trái chủ hoàn toàn. Trường này không phải là quan gia trái chủ, mà là chữ ai. Trong kinh Phật mới bất cát ai, bất ly tà bà. Chữ ai mà mình không buông thì nhiều khi mình chịu nhiều cái đớn đau chưa lắm. Thì vì chữ ái này, bây giờ mình phải dùng chữ ái của nhà Phật để mà mình hoa giải. Chữ ái của thế gian là tình ái, chữ ái của nhà Phật chính là từ bi. Mình lấy cái lòng từ bi ra khuyên giải. Cái duyên ái thì mình lấy chữ ái để mình giải. Chữ ái này là từ bi, thương yêu, bảo bọc, khuyên nhắc. Người ta thương mình dùng tình thương này mình khuyên người ta một câu, người ta cảm động, người ta có thể hồi đầu tỉnh ngộ. Rồi khi mà người ta hồi đầu tỉnh ngộ như vậy, mình vẫn tiếp tục tu hành thoải mái, đem tất cả công đức bồi đắp cho họ, hồi hướng cho họ. Như vậy họ thì hộ pháp cho mình thọ hướng công đức cho họ. Cho nên âm dương lưỡng lợi, đừng bao giờ thấy những hình ảnh này mà mình vội vàng tu những đồ thế quá ư là ngặt nghèo, vô tình cái thủ duyên biến thành ác duyên. Xin nhớ, một vị âm người ta đi hộ pháp cho mình có lợi dữ lắm, tại vì có những việc người âm người ta biết trước mình, người ta biết trước mình hộ pháp cho mình thì nó giải cho mình rất nhiều ác nạn, chứ không phải là xấu xa gì đâu. Hiểu được như vậy, với cái tâm đại từ đại bi của Phật, ta tu Phật ta phải lấy cái tâm từ bi của Phật mà hóa giải, khuyên họ phát tâm Bồ Đề cùng nhau tu hành. Xin thưa như vậy, không có cái chuyện gì mà không điều giải được trong những ngày sau, nếu mà có duyên Dòng sẽ kể thêm những chuyện mà thực sự là những chuyện mà Dòng đã gặp qua, hình như là mình điều giải không phải khó khăn lắm đâu. cái khó khăn là chính mình thực sự có phải là từ bi hay không, chúng mình có phải là thực sự dùng chánh pháp để mà điều giải hay không. Chết mình không chịu dùng chánh pháp, mình dùng những cái gì mà gọi là bất bình đẳng, tức là ghét người này ghét người kia, khinh người nọ chê người này. Nhiều khi mình lấy cái tham sân si mạn ra mà đối đãi với chúng sanh, thì chúng sanh sẽ dùng cái tham sân si mạn mà đối lại với chúng ta. Cho nên bạn bè trở nên thù địch, yêu thương biến thành hận thù. Điều này hoàn toàn không tốt. Người mong cho chư vị hiếu đời đem cái nhân duyên của Phật ra để mà giảng dạy cho nhau, nhất định có thể chúng ta giải trong vòng 1-2 ngày là hết. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Yeah.